Chương 938, Hứa Đại Mậu, ba có các ngươi là vận may của ta. Chương 938, Hứa Đại Mậu, ba có các ngươi là vận may của ta. Trạng vạng tối tiệm cơm cửa, bày biện mấy tờ bàn nhỏ, trong viện đám hàng xóm láng giềng đồng đưa quạt hương bù hóng mát, Hà Vũ Trụ chính cùng Hứa Đại Mậu nói dốc hôm trước tiền thưởng. Ta nói Đại Mậu, ngươi kêu bình rượu sái rõ ràng là chính ngươi cất uống, bằng cái gì coi như ta chưa ngủ. Hà Vũ Trụ lột lấy tay áo, giọng to. Hứa Đại Mậu hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, bĩu môi, ai bảo ngươi không phải lôi kéo ta cùng ngươi thử món ăn mới. Lại nói, ta đây không phải giúp ngươi chăm sóc làm ăn nha. Đúng, đồng ngạnh đi xưởng đóng hộp đi làm, nghe nói ngày thứ nhất đều khiêng 30 thùng đồ hộp, không có la một tiếng mệt. Lời này vừa ra, chung quanh tiếng nghị luận đột nhiên ngừng. Hai đại mụ trong tay quạt hương bổ ngừng giữa không trung, ngươi nói cái gì? Đồng ngạnh, tiểu tử kia năng lực khiêng đồ hộp. Còn không phải sao? Hứa Đại Mậu phủi phủi ống quần, ta nắm bằng hữu hỏi thăm, nói hắn ở đây xưởng trong túi đầu làm việc, cùng nhân viên tạp vụ chỗ phải trả được, ngay cả quản đốc phân xưởng cũng khoe hắn thực sự. Một vị đại gia sở lấy râu mép, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thực sự là không ngờ rằng a. Đứa nhỏ này hồi nhỏ, trộm đạo chuyện làm không ít, ta con kia đẻ trứng gà mái, còn nhớ không? Bị hắn bắt đi nướng lên ăn, tức giận đến ta đuổi hắn nửa cái hẻm. Đúng thế, tam đại gia lại gần, bản tính hạt châu đánh cho đốm nước vàng, lúc ấy coi như hắn tương lai, nhiều lắm thì cái chơi bời lêu lổng hàng người. Nay tại nông thôn chờ đợi mấy năm, tính tình đảo ngược tính. Hà Vũ Trụ cũng là người, lập tức cười, người nhà, dù sao cũng phải kinh chút chuyện mới có thể lớn lên. Nhớ năm đó ta lúc còn trẻ, không phải cũng bướng bỉnh phải cùng đầu lư tựa như. Đồng ngạnh tại nông thôn chịu khổ, hiểu rõ thời gian không dễ dàng, an tâm làm việc là chuyện tốt. Nhị đại gia hừ một tiếng, cũng đừng là giả vờ. Trong thành này thế gian phồn hoa, so nông thôn mê mắt nhiều, chờ hắn dạy hai tiền, không chừng lại nhẹ nhàng. Ta nhìn xem không như, bên cạnh Lưu Đại Mụ nói xem bảo, hôm kia ta đi Tần Hoài Như nhà thông cửa, trông thấy Đồng ngạnh buổi tối quay về, mệt mỏi ngã đầu đều ngủ, trên tay mải kén lao tăng thêm. Tần Hoài Như cho hắn may vá trang phục, vành mắt đều đỏ, nói hắn không bao giờ hô qua một câu mệt. Hứa Đại Mậu không có nói tiếp, chỉ là nhìn qua đầu hẻm phương hướng, nơi đó đèn đường mới vừa sáng lên, mở nhạt quang rơi trên mặt đất, như phô tần vàng. Hắn nhớ tới Bổng Ngạnh hồi nhỏ đi theo hắn phía sau cái mông hô thúc dáng vẻ, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Quản hắn trước kia kiểu gì, Hà Vũ Trụ vô vô Hứa Đại Mậu bả vai, hiện tại siêng năng làm việc, đối người nhà phụ trách, chính là tốt. Trung quanh đám láng giềng lại trò chuyện mở, nói hay là Bổng Ngạnh, trong giọng nói thiếu chút năm đó ghét bỏ, nhiều chút ít cảm khái. Chẳng ai ngờ rằng, cái đó từng để cho trong ngõ hẻm nhức đầu trai trai hài tử, bây giờ năng lực khiêng nặng nghề đồ hộp cái dương, từng bước một an tâm mà đi lên phía trước. Gió đêm mang theo tiệm cơm mùi đồ ăn thổi qua, Hứa Đại Mậu lấy ra hộp thuốc lá, đốt điếu thuốc. Khói mù lượn lờ trong, hắn đột nhiên cảm giác được, tứ hợp viện này thời gian, liền cùng trong viện lao hoại thụ, nhìn không có thế nào biến, nhánh cành lá diệp trong, lại cất giấu bao nhiêu người thì thầm lớn lên bộ dáng. Đồng ngạnh an tâm, có thể chính là ở trong đó làm người ta bất ngờ nhất, cũng nhất làm cho người vui mừng kia một bút. Hứa Đại Mậu ngồi ở tiệm văn phòng phẩm cửa bàn nhỏ bên trên, trong tay nắm luốt cái không có như khói, nhìn qua trong ngõ hẻm đùa giỡn hài tử, ánh mắt có chút lơ mơ. Bên cạnh radio chính AAAH bình kịch, nhưng hắn một chữ cũng không nghe lọt hai. Trong đầu đột nhiên đều lượn quanh trở về cùng Tần Hoài Như sống qua ngày những năm kia. Khi đó trong lòng của hắn bản tính đánh cho đôm nút vang, chính mình sinh không được, Tần Hoài Như mang theo Đồng Ngạnh, Hoài Hoa, Tiểu Đương ba đứa hài tử, tương lai luôn có một cái có thể cho hắn dưỡng lao tổng trung. Cái kia một lát đối với bọn nhỏ không tính kém, lễ mừng năm mới cho mua quần áo mới, bình thường tiền tiêu vặt cũng không có thiếu cho, có thể bọn nhỏ nhìn xem ánh mắt của hắn, vẫn cách tầng cái gì, như sợ hắn, lại giống không phục hắn. Đồng Ngạnh hồi nhỏ trộm hắn ra đi ô linh kiện đi đổi kẹo ăn, bị hắn đuổi kịp còn cứng cổ không nhận. Hoài Hoa thấy hắn đều tránh, cùng chuột gặp mèo tựa như. Tiểu Đương ngược lại là nói ngọn, có thể trong mắt tính toán hắn thấy rõ ràng, đơn giản là muốn điểm trọng yếu đồ chơi nhỏ. Khi đó hắn đều cân nhắc, này ba hải tử, không có một cái năng lực trông cậy vào. Sau đó cùng Tần Hoài Như rời, mãi đến khi thu dưỡng Hứa Vận cùng Hứa Phân, này tâm mới chậm rãi lấp thực. Hứa Phân bưng lấy chén trà lạnh ra đây, nhẹ nhàng đặt ở bên tay hắn. Ba, trời nóng, uống nước. Tiểu cô nương vừa tan học, bím tóc thượng còn buộc lên dải lụa đỏ, trong mắt ân cần là thực sự. Hứa Đại Mậu ừ một tiếng, nhìn nữ nhi quay người trở về phòng làm bài tập bóng lưng, khoe miệng nhịn không được đi lên chọn. Hứa Vận lúc này cũng từ bên ngoài chạy về đến, trong tay nắm chặt một tấm giấy chứng nhận, giơ lên trước mặt hắn. Ba, cuối kỳ bình ưu tú học sinh. Hảo tiểu tử. Hứa Đại Mậu đứng dậy, tại trên đầu con trai chụp một cái, lực đạo không nhẹ không nặng, buổi tối cho ngươi thêm trái trứng. Hứa Vận nét miệng cười, ba, ta giúp ngươi trông tiệm đi, ngươi nghỉ một lát. Nói xong đều rời cái băng ngồi nhỏ, quy quy củ củ ngồi ở sau quầy. Hai cái này hài tử, cùng Đồng Ngạnh bọn hắn không giống nhau. Hứa Đại Mậu trong đầu trong suốt. Hứa Phân sẽ ở hắn ho khan lúc vụng trộm nấu lê thủy, Chu Mộ Mộ cho nàng bánh bích quy tiết kiệm đưa cho hắn. Hứa Vận sẽ ở hắn nhập hàng lúc đi theo chuyển cái dương, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi cũng không lên tiếng, chỉ nói ba ta có sức lực. Bọn hắn gọi hắn ba kêu giòn tan, không có một điểm miễn cưỡng, trong ánh mắt thân cận là chứa không ra được. Hồi trước hắn cảm mạo nóng sốt, Hứa Vận canh giữ ở bên giường lau mồ hôi cho hắn, Hứa Phân chạy đi tìm người tiện hắn đi bệnh viện, hai hải tử bận trước bận sau, con mắt đều nấu đỏ lên. Khi đó hắn liền muốn, cái gì dưỡng lao hay không, có hai cái này hải tử ở bên cạnh, nhiệt nhiệt nháo nháo, so cái gì đều mạnh. Ba, ngươi nghĩ cái gì đâu? Hứa Vận lại gần, cầm trong tay khối mới từ đầu hẻm mua kẹo, cho ngươi ăn. Hứa Đại Mậu tiếp nhận kẹo, lột giấy nhét vào trong miệng, ngọt lịm hương vị từ đầu lưỡi khắp mở. Hắn nhìn nhi tử nữ nhi khuôn mặt tươi cười, đột nhiên cảm giác được, lấy trước kia chút ít tính toán cùng thất vọng, đều thành phẳng qua như mây khói. Người cả đời này, đồ không phải liền là cái tình cảm chân thực đổi tình cảm chân thực. Hứa Vận Hứa Phân hai cái này hài tử, dùng bọn hắn hiểu chuyện cùng hiếu thuận, đem hắn trong lòng điểm này vắng vẻ địa phương, điền tràn đầy. Ánh hoàng hôn đem ba ông ảnh tử kéo đến thật dài, trong radio bình kịch còn đang ở sướng, có thể Hứa Đại Mậu nghe lấy, cảm thấy so di vãng bất cứ lúc nào đều dễ nghe. Thời gian này a, dường như trong tay kẹo, chậm giải phẩm, luôn có thể nếm đến ngon ngọt. Hứa Đại Mậu nhìn qua Hứa Phân cùng Hứa Vận, trong lòng như thăm dò cái lò sưởi, nóng hừng hực. Hắn đi qua, hướng Hứa Vận trong tay dúi khối vừa mua kẹo trái cây, lại thế Hứa Phân sửa sang trên trán toái phát, âm thanh thả nhẹ nhàng, "Nhi tử, khuê nữ, ba có các ngươi, thật tốt." Hứa Vận trong miệng ngậm kẹo, sửng sốt một chút. Hứa Phân trong tay bút cũng dừng một chút, quay đầu lúc, vành mắt đã đỏ lên. Bọn hắn từ nhỏ đều biết mình là được tu dưỡng, cũng biết ba vì cũng bọn hắn đi học, cho bọn hắn mua quần áo mới, ngồi mấy ngày xe lửa liền đi nhập hàng, buổi tối trông coi cửa hàng đến đêm khuya, trên tay vết nước mùa đông vẫn không tốt đẹp được. "Ba, ngươi thế nào đột nhiên nói cái này?" Hứa Vận gãi đầu một cái, buồn cười lại có chút mũi chua, tiết hầu giật giật, lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào, kỳ thực hắn muốn nói, có thể có dạng này ba, mới là phúc khí của bọn hắn. Hứa Phân cũng nhịn không được nữa, vứt xuống khăn lau bổ nhỏ qua, ôm Hứa Đại Mậu cánh tay, mặt chôn ở tay áo của hắn bên trên, nước mắt cộp cộp rơi xuống, "Ba, ngươi đừng nói như vậy." Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, "Đứt quãng, ta cùng ca. Năng lực có ngươi dạng này ba, là vận khí của chúng ta. Ngươi mỗi ngày nhập hàng sớm như vậy, mùa đông cóng đến thủ đều sưng lên, mùa hè mồ hôi ướt đẫm trang phục. Chúng ta đều nhìn thấy. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đem chúng ta nuôi lớn." Hứa Đại Mậu vô nữ nhi quóng, hốc mắt cũng nóng lên. Hắn đời này không ít bị người khác coi thường, không ít tính toán, có đó không hai cái này hài tử trước mặt, tất cả kiên cường cùng so đo đều hóa thành mềm hồ hồ đau lòng. Hắn thô ráp tay vô qua tóc của Hứa Phân, âm thanh có chút phát run, "Ngốc khuê nữ, tạ cái gì? Các ngươi là ba hài tử, ba không thương ngươi nhóm thương ai?" Hứa Vận đứng dậy, thì thầm lau khóe mắt, đi tới lôi kéo Hứa Phân góc áo, "Tốt, đừng khóc, nhường ba chê cười." Hắn chuyển hướng Hứa Đại Mậu, cứng cổ nói, "Ba, ta về sau hảo hảo học tập, tương lai kiếm tiền nuôi ngươi." Hứa Đại Mậu nhìn tấm kia giấy khen, lại xem xét nhi tử trong mắt nghiêm túc, đột nhiên cười lấy đều đỏ cả với mắt, "Tốt, ba chờ lấy. Chờ các ngươi có tiền đồ, ba liền đem này tiệm nát nuốt, mỗi ngày ở nhà cho các ngươi làm thịt kho tàu. Ta muốn ăn sườn xào chua ngọt." Hứa Phân ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt, lại nhếch môi cười, "Ta muốn ăn nổ viên thuốc." Hứa Vận cũng đi theo hô, "Cũng có, cũng có." Hứa Đại Mậu cười lấy, đưa tay đem hai hải tử hướng bên cạnh ôm. Ánh đèn rơi trên người bọn hắn, đem ba cái ảnh tử chồng lên nhau, loan dung dùng như bức an tâm nhất họa. Ngoài cửa sổ hẻm yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến ve kêu cùng xa xa chó sủa. Hứa Đại Mậu túi đầu nhìn trong ngực một đôi nhi nữ, đột nhiên cảm giác được, đời này dây bao nhiêu tiền, được bao nhiêu mặt mũi đều không trọng yếu. Có hai cái này hài tử ở bên cạnh, gọi hắn một tiếng ba nhớ hắn ấm lạnh, thời gian này đều so với mật còn hơn. Hắn khe khẽ thở dài, là thỏa mãn khí, là an tâm khí. Nguyên lai hạnh phúc thứ này, không nhìn ngươi tính toán nhiều tình, chỉ nhìn trong lòng ngươi chứa bao nhiêu tình cảm chân thực, hắn cho bọn nhỏ một ngôi nhà, bọn nhỏ cũng cho hắn toàn thế giới. Ca ngươi còn ăn cái gì nổ viên thuốc, ngươi cũng béo thành dạng gì? Hứa Vận trừng muội muội một chút, ngươi nói vớ vẩn cái gì? Hứa Phân bị ca ca trừng được rụt cổ một cái, nhưng vẫn là không sợ chết mà hướng hắn làm cái mặt quỷ, hơn một thước 7-140 cân còn không béo. Ngươi nhìn xem ngươi bụng kia, túi đầu đều nhanh nhìn không thấy nhón chân đi nhẹ á. Nói xong đưa tay chọc chọc Hứa Vận eo. Hứa Vận một cái đẩy ra tay của nàng, cứng cổ phản bác, gọi là khỏe mạnh. Ngươi hiểu cái gì? Đây là làm việc luyện ra được sức lực, cùng ngươi kia tay chân lẹo khéo không giống nhau. Hắn nói xong cố ý ưỡn ngực, nghĩ chứng minh bản thân thật sự không ập. Thôi đi, khỏe mạnh cùng béo còn kém một lớp da. Hứa Phân bĩu môi, đột nhiên xích lại gần hắn bên hai, hạ giọng nói, lần trước Trương A Di nghị giới thiệu cho ngươi đối tượng, vừa nghe nói ngươi dừng lại năng lực ăn 5 cái bánh bao, đều sợ tới mức không dám nhắc tới. Ngươi nói bậy. Hứa Vận mặt liền đỏ lên, đưa tay muốn đi cào nàng nữa, nhìn ta không thu thập ngươi con bé này. Hứa Phân đã sớm chuẩn bị, quẹt một chút trốn đến Hứa Đại Mậu sau lưng, thò đầu ra hướng hắn nhăn mặt, ba, ngươi nhìn ta ca thẹn quá hóa giận á. Hứa Đại Mậu cười lấy đem hai hải tử kéo ra, vỗ vỗ Hứa Vận bả vai, em gái ngươi cùng ngươi đùa giỡn đấy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ăn ít một chút nổ viên thuốc cũng được, ba làm cho ngươi cá hấp, vừa dinh dưỡng lại không ngập. Hứa Vận lúc này mới hừ một tiếng, lại thì thầm đem nổ viên thuốc từ trong lòng menu thượng gạch ngang, ngoài miệng còn cứng ngắt lấy, ta mới không quan tâm đấy. Chẳng qua cá hấp cũng được. Hứa Vận ở một bên cười đến gặp cả người, vụ trộm xông ba so cái thắng lợi thủ thế. Trong phòng tiếng cười bay ra ngoài cửa sổ, đem đêm hè phong đều nhiễm được ngọt ngào. Chương 939, Đồng Ngạnh để thê nhi vào thành. Chương 939, Đồng Ngạnh để thê nhi vào thành. Đồng Ngạnh đem vừa phát tiền lương cuốn thành tiểu cuốn, nhét vào thiếp thân trong bao vải, đầu ngón tay năng lực sờ đến tiền mặt biên giới thô ráp. 62 khối 7 hảo, đây là hắn tháng này thu sạch vào, cơ bản tiền lương 45 khối, thưởng chuyên cần 5 khối, xưởng quá mức cho vận chuyển phụ cấp 12 khối 7 hảo. Giữa trưa đi nhà ăn, hắn vẫn như cũ mua hai cái bánh nô cùng một phần dưa muối, ngồi ở góc chậm rãi gặm. Bên cạnh hai cái nhân viên tạp vụ chính trò chuyện nóng hổi, nghe nói không? Hà sư phó tiệm cơm mới ra xưởng kho, một khối 5 một bàn, hương được có thể đem hồn câu đi. Một cái khác nói tiếp, còn không phải sao, hôm qua vợ ta đi đánh phần hai ăn mặn một chày, tốn 5 khối nhiều, đủ ta 3 ngày tiền cơm. Đồng Ngạnh yên lặng gặm bánh ngô, không có nói tiếp. Hắn hiểu rõ tứ cựu thành giá hàng quý giá, tháng trước Tần Hoài như cho hắn giật khối làm quái tử bố, tốn 3 khối 5. Giả Trương Thị mua 2 cân trứng gà, muốn 1 khối 2. Ngay cả đầu hẻm băng côn, đều từ 3 phần đã tăng tới 5 phần. Hơn 60 khối tiền nhìn không ít, chắc chắn muốn bày ra khai, đảo mắt liền không có ảnh. Nhưng hắn có tính toán của mình. Ở không cần bỏ ra tiền, là trong nhà phòng ở cũ. Mặc chính là Tần Hoài như cho may vá quần áo cũ, ngẫu nhiên thêm một mới, cũng là chọn rẻ nhất xử lý vải vóc. Ăn đơn giản hơn, nhà ăn năng lực cọ đều cọ, về nhà liền mụ làm đồ ăn thường ngày, cũng không nhiều tốn một phân tiền mua ăn vặt. Buổi tối trước khi ngủ, hắn đem tiền bày tại trên bàn đếm, cho mụ lưu 10 khối đương ra dùng, chính mình lưu 5 khối làm tiền tiêu vặt, còn lại 47 khối bảy hảo, toàn nhét vào dưới ván giường trong hộp gỗ. Trong hộp gỗ đã tích lũy non nửa hộp, xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy xếp được chỉnh chỉnh tề tề, thấp nhất để ép tờ giấy, trên đó viết kinh kinh học phí, hẹn 80 nguyên. Hắn vuốt ve tờ giấy, trong lòng tính lấy số sách, tứ cửu thành tiểu học phí không quý, sách vở phí, học tạp phí cộng lại, một năm khoảng 80 khối. Hắn hiện tại một tháng năng lực tích lũy hơn 40, lại có 2 tháng là có thể đem số tiền kia tích lũy ra đây. Đến lúc đó liền đi tiếp Tiểu Phương cùng Kinh Kinh, dù là ở được trên điểm, người một nhà trước tiên ở cùng một chỗ lại nói. Có về Tần Hoài như đau lòng hắn, kín đáo đưa cho hắn 5 khối tiền, đi hạ sư phó kia đánh cái món ăn mặn, bồi bổ thân thể. Đồng Ngạnh không có nhận, cười nói, "Mụ, phòng ăn thái rất tốt, ta trẻ tuổi, gánh vác được." Và Kinh Kinh đến, lại cùng hắn cùng nhau ăn ngon. Giả Trương Thị nhìn hắn vẫn ăn bánh lô, vụ trộm tại hắn trong hộp cơm dúi quả trứng gà, hắn sửng sốt thăm dò một ngày, buổi tối mang về nhà cho Tần Hoài Như, "Mụ, ngài ăn, ta ở trong xưởng đến qua." Kỳ thực hắn đã sớm đói đến mắt nổi đom đóm, có thể vừa nghĩ tới trong hộp gỗ tiền lại tăng thêm điểm, đã cảm thấy toàn thân là kỉnh. Quản đốc phân xưởng gặp hắn vẫn ăn dưa muối, thỉnh thoảng sẽ cho thêm hắn đánh phần thịt thái, Đồng Ngạnh, đừng quá tỉnh, thân thể là tiền vốn. Hắn mỗi lần đều đỏ mặt nhận lấy, về xưởng liền bánh lô ăn, ăn phải sạch sẽ, ngay cả nước canh đều ngâm cơm phá tiến trong miệng. Hắn hiểu rõ, chút tiền ấy tích lũy được không dễ dàng, mỗi một phần đều thấm lấy mồ hôi. Vận chuyển đồ hộp lúc mài hỏng bả vai, thanh gậy xưởng lúc phao nhũ ngón tay, đều là này hơn 40 đồng tiền phân lượng. Nhưng hắn nhìn trong hộp gỗ tiền từng ngày biến nhiều, trong lòng hy vọng dường như trong viện đàn mạng, vụt vụt mà đi lên trường. Ngày đó đi ngang qua tiểu học cửa, hắn cố ý dừng lại nhìn một chút, cục gạch tường, lục cửa sắt, bên trong truyền đến bọn nhỏ tiếng đọc sách. Hắn tưởng tượng lấy Kinh Kinh đeo bọc sách đi vào cửa trường dáng vẻ, khóe miệng nhịn không được đi lên dương. "Nhanh," hắn đối với cửa trường nhẹ nói, "lại tích lũy 2 tháng, đều tiếp các ngươi tới." Phong tử cửa ngõ thổi qua, mang theo hoại hoa hương. Đồng Ngạnh siết chặt trong ngực túi, bước chân nhẹ nhàng mà hướng nhà đi. Trong hộp gỗ tiền đang chờ hắn, phương xa vợ con đang chờ hắn, kia bút tích lũy lên không chỉ có là tiền mặt, càng là hơn một ngôi nhà vô cùng náo nhiệt đoàn tụ sức lực. Đồng Ngạnh sau khi đi tháng thứ 3, chính là ngày mùa thu hoạch bận điệu quý, Tiểu Phương không người trong đất cắt lúa, mồ hôi theo thái dương chảy đến trong ánh mắt, chắt chắt cho nàng thẳng trước mắt. Sau lưng truyền đến mấy cái phụ nữ tiếng nghị luận, thanh âm không lớn, lại như châm tựa như vào nàng trong lỗ tai. "Ngươi nhìn xem tiểu gia kia tức phụ, nam nhân trở về thành, còn chỉ ngây ngốc mà giúp đỡ nhà chồng làm việc, không chừng người ta sớm đem nàng quên đây." "Đúng đấy, trước thôn lão Vương gia con rể, về thành năm thứ 2 liền cùng nông thôn tức phụ rời, hài tử đều không nhận." Đồng Ngạnh bây giờ tại trong thành dãy tiền lương, còn có thể còn nhớ nông thôn vợ con. Tiểu kế toán cũng là hồ đồ, nên đem người lưu lại, sao có thể nhường một mình hắn về thành. Nay về sau, Tiểu Phương mang theo hài tử, thời gian thế nào qua. Tiểu Phương cầm liêm đao tay nắm thật chặt, móng tay bóp tiến lòng bàn tay. Nàng cúi đầu, đem cắt tốt lúa chói càng chặt chút ít, làm bộ không nghe thấy. Có thể những lời kia như giống như mốt đều, ở bên tai óng óng không ngừng. Kết thúc công việc về nhà, Tiểu Mẫu nhìn nàng sắc mặt không đúng, đem vừa trưng tốt bánh ngô đưa qua, "Đừng nghe những kia lời đàm tiếu, các nàng là không thể gặp ta tốt." Đồng Ngạnh không phải người như thế đó. Tiểu Phương tiếp nhận bánh ngô, cắn một cái, không có tư vị gì. Nàng ôm giả kinh ngồi ở giường xuôi theo bên trên, hai tử chính tóm lấy góc áo của nàng nghe a học nói, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi đỏ thẫm. "Mụ, ta biết." Nàng âm thanh có chút câm, Đồng Ngạnh tuần trước còn gửi thư quay về, nói tích lũy nhanh 100 khối, để cho ta đừng nóng vội. Tin đều đặt ở giường chiếu phía dưới, nàng nhìn không xuống 10 lần. Đồng Ngạnh chữ siêu siêu mẹo mẹo, lại viết thực sự, "Tiểu Phương, đừng nghe người trong thôn nói mỏ, ta mỗi ngày đếm lấy tiền sống qua ngày, đều ngóng trông tiếp các ngươi tới." Kinh Kinh tiểu y phục ta đều nhìn kỹ, trong thành vật liệu mềm mại. Có thể trời tối người yên lúc, những kia lời đàm tiếu còn là sẽ chui vào. Nàng sờ lấy chính mình thô giáp thủ, suy nghĩ lại một chút trong thành cô nương trắng loan bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi bồn chồn. Ngày đó đi trấn trên gửi thư, đụng phải cái về thành chi thanh nông thôn tức phụ, ôm hài tử khóc, nói nam nhân nửa năm không có gửi tiền, tin cũng không trở về. Hình ảnh kia như cây gai, đâm trong lòng nàng. Tiểu kế toán nhìn ra tâm tư của nàng, buổi tối hút thuốc nói, "Nếu không, ta sai người đi trong thành hỏi một chút." Tiểu Phương vội vàng lắc đầu, "Ba, đừng. Đồng Ngạnh chính tích lũy tiền đâu, đừng để hắn phân tâm." "Ta tin hắn." Nàng cúi đầu hôn một chút giả kinh cái trán, "Ngươi nhìn xem Kinh Kinh nhiều như hắn, mặt mày đều như thế. Đồng Ngạnh đau như vậy hải tử, thế nào sẽ mặc kệ chúng ta?" Nói thì nói như thế, có thể nàng hay là thì thầm đem Đồng Ngạnh gửi tới tiền đều đổi thành tiền lẻ, núp trong trong giờ giặc gối, lỡ như. Nàng không dám nghĩ, chỉ cảm thấy trong tay nắm chặt tiền, trong lòng năng lực an tâm điểm. Ngày này chạm vào tối, người phát thư lại chuyển tin đến, Tiểu Phương tay run mở ra, bên trong trừ ra tin, còn có tiền. Trên thư viết, "Trong xưởng phát phúc lợi, số tiền này các ngươi trước dùng đến. Chờ ta tích lũy đủ tiền, các ngươi liền đến." Tiểu Phương nhìn tem phiếu lương thực bên trên tứ cựu thành chữ, đột nhiên cười, hốc mắt lại ướt. Nàng đem thư gian tại ngực, đối với giả kinh nói, "Kinh Kinh, cha ngươi nhanh tiếp chúng ta muốn đi trong thành." Ngoài cửa sổ ánh trăng treo lên đến, chiếu sáng trong viện bụi rậm đống. Tiểu Phương hiểu rõ, đường còn dài, lời đàm tiếu có thể còn sẽ có, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đồng Ngạnh trong thành vì cái nhà này tích lũy lấy mỗi một phân tiền, nghĩ đến tứ cựu thành đèn đuốc trong có bọn hắn hy vọng, nàng đã cảm thấy, lại khó cũng có thể trở xuống dưới. Rốt cuộc, trong lòng chứa niệm tưởng thời gian, lại khổ quá có ngọn. Đại đội bộ chuông điện thoại vừa dứt, thông tin dường như đã mọc cánh, bay khắp vừa làm xong ngày mùa thu hoạch thôn. Mọi người chính ngồi xổm ở sân phơi gạo bên cạnh nghỉ chân, trong tay nắm đuốt tẩu thuốc, trong miệng nói xong ngày mùa thu hoạch, vừa nghe thấy Đồng Ngạnh nhường tức phụ mang hải tử đi tứ cựu thành lập tức sôi trào. Thật hay giả? Đồng Ngạnh thật đón hắn nhóm hai mẹ con vào thành. Có người thuốc lá túi hoa hướng đế giày thượng dập đầu, con mắt trừng được căng tròn. Còn có giả? Tiểu kế toán nhà Tiểu Phương chính thu thập bao phục đâu, vừa nãy đi ngang qua nhà nàng viện, trông thấy Tiểu Mẫu tự cấp hải tử may giày mới. Chậc chậc, ta đã nói rồi, đồng ngạnh trong thôn kia mấy năm nhìn đều thực sự, không như trước thôn kia vong ân phụ nghĩa. Còn không phải thế. Tứ Cựu Thành A. Thủ đô. Đời này có thể đi chuyến liền đáng giá, chớ nói chi là ở chỗ ấy. Sân phơi gạo lập tức trở thành nghị luận trung tâm, các nam nhân tụ cùng một chỗ hút thuốc nói, các nữ nhân ôm hải tử đứng ở bên cạnh trò chuyện, ngay cả ghé vào đống có khô thượng lăn lộn choai choai hải tử đều lắng tai nghe. Có kia chua chua, quên miệng nói, Lâm Thời Công có gì không được sao? Không chừng đi trong thành còn phải quay về trồng trọt. Nhưng càng nhiều người là hâm mộ, trong mắt lóe ánh sáng. Ta muốn là Tiểu Phương, tối nay đều ngủ không yên. Một cái tuổi trẻ tức phụ ôm hải tử, ngón tay rảo lấy tập dề, nghe nói trong thành đèn điện sáng phải cùng ban ngày, còn có năng lực chạy vũ khí sát, hải tử thấy vậy chỉ định hiếm có. Tiêu kế toán lần này có thể phong quang, con rể trở thành người trong thành, cháu ngoại về sau còn có thể thủ đô đi học. Hồi trước ai nói bổng ngạnh khẳng định bỏ rơi vợ con ấy nhỉ? Hiện tại mặt có đau không? Có người cố ý để cao giọng, dẫn tới một hồi cười vang. Tiểu gia trong nội viện càng là hơn náo nhiệt. Các bạn hàng xóm cất hạt dưa chạy tới xem náo nhiệt, mồm năm miệng mười cho Tiểu Phương nghi kế. Tiểu Phương, đem kia giường mới làm bao hoa mang lên, trong thành lạnh đến sớm. Cho hải tử mang nhiều hai thân trang phục, đến thủ đô cũng không thể ăn mặc quá khó coi. Đúng rồi, đem ta thôn táo đỏ mang lên điểm, cho bổng ngạnh mẹ hắn nếm thử, cũng là tâm ý. Tiểu Phương đỏ mặt, một bên cho giả kinh thay quần áo, một bên đáp lời, hạt dưa đều nhớ kỹ đâu. Tiểu Mẫu ở một bên lục tung, đem tích lũy nửa năm trứng gà hướng trong giỏ sách chứa, mang một ít thổ sản, nhường trong thành thân gian nếm thử một chút. Cửa thôn lão huệ thủ dưới, mấy cái lao nhân nhìn qua thông hướng trấn trên con đường, than thở, đứa nhỏ này, không có phí công trong thôn đợi một hồi. Có lương tâm, so cái gì đều mạnh. Ánh hoàng hôn đem thôn nhuộm thành kim hồng sắc, sân phơi gạo bên trên tiếng nghị luận dần dần thấp, có thể trong lòng mỗi người cũng còn nóng hổi. Tứ Cựu Thành ba chữ này, như khối nam châm, hút lấy ánh mắt mọi người. Mà thấy nhỏ Phương ôm giả kinh, sờ lấy trong bao quần áo đồng ngạnh gửi tới mới vải vóc, trong mắt quang so ánh hoàng hôn còn sáng. Nàng hiểu rõ, tiếp qua ba ngày, dưới chân đường đất liền biết trở thành trong thành đường nữa, trước mắt nhà đất liền biết đổi thành trong ngõ hẻm gạch xanh viện, mà cái đó trong thành đợi nàng người, sẽ cho nàng một cái nhiệt nhiệt nháo nháo nhà. Lần này xa nhà, nàng phán quá lâu, cũng đáng quá lâu. Chương 940, hào phóng giả Trương Thị, chương 940, hào phóng giả Trương Thị. Đồng ngạnh nắm chặt điện thoại ống nghe, đốt ngón tay vì dùng sức hơi trắng bệnh. Trong ống nghe truyền đến đại đội bộ cũ kỹ điện thoại dòng điện âm thanh, hòa với xa xa gà gáy, nhường trong lòng của hắn tăng thêm mấy phần vô cùng lo lắng. Ba, hắn tận lực nhường âm thanh ổn chút ít, Tiểu Phương quay lại đầu đi ra ngoài, mang theo kinh kinh, ta thực sự không yên lòng. Trong nhà ngày mùa thu hoạch giúp xong a. Ngay cùng mẹ ta nếu có thời gian rỗi, đều vất vả một chuyến, tiễn các nàng hai mẹ con đến. Đến rồi trong thành ở ít ngày, dạo chơi Tứ Cựu Thành, coi như nghỉ xả hơi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, lập tức truyền đến kiểu kế toán cởi mở tiếng cười, người đứa nhỏ này, cùng ba ngươi còn nói cái gì phiền phức hay không? Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang theo chắc chắn, yên tâm đi, ta và mẹ của ngươi sớm bàn bạc tốt, liền sợ ngươi không yên lòng. Đến mai ta liền đi trấn trên mua vé xe lửa, mang theo mẹ ngươi, Tiểu Phương cùng Kinh Kinh, cùng đi. Bảo đảm thuận thuận lợi lợi đem người giao cho trong tay ngươi. Đồng ngạnh trong lòng tảng đá đông mà rơi xuống, tiết hầu giật giật, kia. Vật thật cảm ơn ba. Các ngươi đã tới, ta mang bọn ngươi đi xem thiên an môn, đi dạo di hòa viên. Hạt dự, tốt, tốt. Tiểu kế toán đáp lời, lại gọi tới Tiểu Mẫu, ngươi nói với đồng ngạnh hai câu. Tiểu Mẫu nhận lấy điện thoại, giọng sáng trưng, đồng ngạnh à, trong nhà cái gì đều không cần nhớ thương, chúng ta mang cho ngươi chút ít tân thu hạt kê, còn có ngươi thích ăn ướp củ cải khô. Tiểu Phương bao phục ta đều cho nàng dọn dẹp tốt, y phục, hài tử tiểu hài, giống nhau xuống dốc. Ngươi liền đợi đến tiếp chúng ta đi. Hạt dự, mu, cảm ơn ngài. Đồng ngạnh hốc mắt hơi nóng, trên đường mệt rồi à đều nghỉ ngơi, đừng đi đường. Đến nhà ga ta đi tiếp các ngươi, ta đem xe lần nhớ cho kỹ. Cúp điện thoại, đồng ngạnh đứng ở quầy bán quà vật trước quầy, sửng sốt hồi lâu tài hoan quá thần. Đại gia cười lấy đưa qua một chén nước, cái này đúng, nhường ông thông gia bà thông gia đến xem, cũng yên tâm. Ừm, đồng ngạnh tiếp nhận thủy, khoe miệng nhịn không được đi lên giường, bọn hắn tới, Tiểu Phương cũng có thể an tâm điểm. Về đến nhà, hắn mau đem tin tức này nói cho Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị. Tần Hoài Như đang cùng mặt, nghe vậy trong tay chảy cán bột đều ngừng, vậy nhưng phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Đông xương phòng gian kia phòng, ta lại quét quét, trải lên mới đệm giường, nhường thân gia ở được thoải mái điểm. Giả Trương Thị cũng lại gần, ta kia trong ngăn tủ còn có hai thất mới bố, cho bà thông gia làm món áo choàng ngắn, cũng là tâm ý. Đồng ngạnh nhìn người trong nhà bận trước bận sau dáng vẻ, trong lòng ấm áp dễ chịu. Hắn tìm ra giấy bút, đem từ nhà ga tốt con đường vẽ lên lại họa, ngay cả cái nào đứng ngồi xe buýt, cái nào đứng đổi xe đều đánh dấu được rõ ràng. Lại chạy tới Hà Vũ trụ tiệm cơm, mua bàn thái, Hà Thúc, thứ tư tuần sau giữa trưa, lưu cho ta căn phòng nhỏ, ta mời nhạc phụ nhạc mẫu ta ăn cơm. Hà Vũ trụ gật đầu, được. Bảo đảm chuẩn bị cho ngươi mấy cái món ngon, để ngươi tức phụ người nhà đến thử ta Tứ Cựu Thành hương vị. Buổi tối nằm ở trên giường, đồng ngạnh lật qua lật lại ngủ không được, dứt khoát đứng dậy, nhờ ánh trăng đem tích lũy tiền hộp gỗ mở ra. Tiền bên trong đã đủ cho Kinh Kinh nộp học phí, còn có dư không ít. Hắn đếm, đủ cho nhạc phụ nhạc mẫu kéo hai thân quần áo mới, lại dẫn bọn hắn đi Thiên An môn chụp tấm hình ảnh gia đình. Nghĩ vài ngày sau, Tiểu Phương ôm Kinh Kinh, nhạc phụ nhạc mẫu theo sau lưng, cùng lúc xuất hiện tại nhà ga ra miệng dáng vẻ, hắn đã cảm thấy toàn thân là kinh. Ngoài cửa sổ ve kêu chẳng biết lúc nào ngừng, trong ngõ hẻm yên tĩnh, chỉ có trong lòng của hắn chờ đợi, như thăm dò cái mặt trời nhỏ, ấm đến người ngủ không được. Giả Trương Thị ngồi trước cửa nhà, trong tay vân vê kim câu, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn lấy Tần Hoài Như cho đông xương phòng phơi đệm chăn. Ánh nắng đem đệm giường bên trên thoái hoa đồ án chiếu lên sáng rõ, nàng đột nhiên mở miệng, Hoài Như, kia giường mới chăn đông, cho bà thông gia phủ lên. Tần Hoài như sửng sốt một chút, cười lấy ứng, hiểu rõ mụ. Ta vừa phơi qua, Huyền đưa đây. Giả Trương Thị hừ một tiếng, ngón tay tiếp tục vân về hạt châu, âm thanh lại mềm nhũn chút ít. Tiểu Phương nha đầu kia, không dễ dàng. Tại nông thôn thế bổng ngạnh sinh con dưỡng cái, không có công lao cũng có khổ lao. Lần này tới, cũng không thể mạn đãi. Lời này nếu đặt trước kia, ai cũng không tin sẽ từ Giả Trương Thị miệng bên trong nói ra. Nhớ năm đó nàng tại tứ hợp viện, vì cây kim đều có thể cùng người nhau nhau hồi lâu, trong mắt từ trước đến giờ chỉ có ích lợi của mình. Nhưng này mấy năm, nhìn bổng ngạnh tại nông thôn chịu khổ, nghe lấy Tần Hoài như nhắc tới ông thông gia bà thông gia làm sao giúp đỡ, ngày mùa giúp đỡ gặt gốc, đồng ngạnh sinh bệnh lúc bưng cánh đưa, ngay cả kinh kinh xuất sinh đều là tiểu mẫu canh giữ ở ngoài phòng sinh, trong nội tâm nàng điểm này cứng rắn lũ cục, bất chi bất giác điều hóa. Hôm kia nàng đi cung tiêu xã, cố ý chọn lấy khối nền đỏ hoa cúc vải vóc, so cho mình kéo còn dày hơn thực. Trên đường trở về tình cờ gặp trong viện hàng xóm, đối phương trêu ghẹo, nhà, giả bác gái đây là cho ai làm quần áo mới đâu. Giả Trương Thị nghiêng qua nàng một chút, lại không như thường ngày như thế sặc trở về, ngược lại dương lên vải vóc, cho cháu dâu ta mẹ của nàng kéo. Người ta đem khuê nữ gả cho ta tôn tử, còn giúp lấy nuôi lớn chắc trai, ta làm nãi mãi, không được bày tỏ một chút. Nhị tỷ đại mụ kia ngẩn người, lập tức cười, ngài lời nói này phải tại lý. Tiểu gia đúng là người phúc hậu. Giả Trương Thị không có nói tiếp, trong lòng lại tính toán đã hiểu, đồng ngạnh có thể trở về thành, năng lực có hôm nay, tiểu gia không thể bỏ qua công lao. Hiện tại người muốn tới trong nhà ở, ăn xuyên dùng, đều phải đuổi theo. Không thể để cho người cảm thấy, bọn hắn lao giả nhà là người vong ân phụ nghĩa nhà. Tối hôm đó, nàng lật ra áp đáy hòm lắc tay bạc, tuy nói tiểu dáng cũ, ngân liệu lại chân. Nàng dùng bố trà sát lại xoa. Mãi đến khi vòng tay phát ra sáng long lanh ánh sáng, mới đưa cho Tần Hoài Như, cho Tiểu Phương đội lên. Nông thôn cô nương gả tới, ngay cả món da dáng đồ trang sức đều không có, không ra dáng. Tần Hoài Như nhìn vòng tay, lại xem xét bà trong mắt nghiêm túc, trong lòng nóng lên, mụ, ngươi này quá quý giá rồi. Quý cái gì? Giả Trương Thị đem vòng tay hướng trong tay nàng bị lại, đây là cho ta chắc trai mẹ nó, cái kia cho. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, chờ bà thông ra đến, nhường nàng nhiều ở ít ngày. Muốn đi chỗ nào, nhường bổng ngạnh mang theo đi. Thiên An môn, Di Hòa viên, đều đi vòng vòng. Ta không thể để cho người cảm thấy ta tứ cựu thành người, kiến thức hạn hẹp. Tần Hoài Như cười lấy gật đầu, hạt dự, ta nhớ kỹ. Ngoài cửa sổ nguyệt quang chiếu vào trong phòng, rơi vào con kia lắc tay bạc bên trên, hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Giả Trương Thị nhìn vòng tay, đột nhiên thở dài, năm đó nàng vẫn ngóng trông đồng ngạnh năng lực có tiền đồ, lại không thiếu bận tâm về hắn chọc tức. Bây giờ đứa nhỏ này an tâm, cưới tốt tức phụ, sinh tốt tôn tử liên đối lấy nàng lao bà từ này, tâm cũng chiều rộng không ít. Đối nhân xử thế, dù sao cũng phải giảng cái tình cảm. Tiểu gia giúp đồng ngạnh, chính là giúp bọn hắn lao giả nhà. Phần nhân tình này, được nhớ kỹ, phải trả trở về. Khoe miệng nàng thì thầm hướng xuống hết lên, nhưng lại nhịn không được đi lên giường. Mấy ngày nữa, trong nhà đều thêm người nhập khẩu, nhiệt nhiệt náo náo, tốt bao nhiêu.